We'd like to get started. Our time is somewhat limited this afternoon since Professor Durham and others will be taking over the area here a little after 3. We'd like to ask everybody to get seated. Now, everyone will need headsets. Everyone will need headsets because most of the program will be in Vietnamese. So make sure you've got your headsets. We'd like to welcome you all this afternoon. We hope you've enjoyed the lunch. We hope it doesn't put you to sleep. We think the program will be sufficiently entertaining and interesting that you shouldn't fall asleep. My name is Jim Pollock. I'm Special Projects Administrator for the Law and Religion Center. And don't ask me what that means. I think it means that was a designation selected by Professor Durham. I think it means that I do whatever he wants me to do, he and the staff. So I find myself up here. But it is a pleasure to moderate the Vietnamese group. We lived in Hong Kong for 3.5 years, starting in early 2004, and I've made numerous trips to Vietnam and have had the privilege of meeting with Vietnamese officials at all levels, from the city all the way up to the national government. In fact, it was just a few years ago that Mr. Ting and I were in a meeting with some of the senior officials in Hanoi. So it's good to get reacquainted with him. We have probably, at least to my knowledge, the highest ranking delegation that we've had here at this symposium. And I've been involved for 8 years now. And it's a pleasure to be able to introduce them. On my right, we have Mr. Dang Thai Ting, who is Director General of the Department of Internal Cooperation, the Government Committee for Religious Affairs. He will be their primary presenter. And then joining him on the stand, to his right, is Mr. Boy Tan Ha, who is an expert in religious studies for the Ministry of Public Security. And to my left is Win Thi Qua, who is Director General of the Government Committee for Religious Affairs. Now, we should have plenty of time for questions and answers following Mr. Ting's presentation. We'll go into that presentation now, Mr. Ting.
Yeah. Chairman, delegates, allow me to speak in Vietnamese because my English is very poor, so that you can understand clearer and better, so that you can understand what I say. So, now, let's begin. Thưa quý vị, trước hết thay mặt đoàn Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp và Tôn giáo Quốc tế thuộc Trường Đại học Brigham Young và cá nhân Ngài Durham đã có thư mời đoàn Việt Nam tham dự hội thảo đầy ý nghĩa này. Và xin kính chúc sức khỏe ông chủ tọa cùng quý vị đại biểu. Sau đây, tôi xin được tham gia vào chủ đề với nội dung chính sách tôn giáo của nhà nước Việt Nam góp phần quan trọng bảo đảm quyền tự do tôn giáo và đồng thuận xã hội. Chúng tôi thấy rằng chủ đề của hội thảo năm nay kết nối các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau, làm thế nào để bộ máy tư pháp, giới học viện, chính phủ và các tổ chức quốc tế thúc đẩy tự do tôn giáo là chủ đề hấp dẫn và là sự quan tâm của nhiều quốc gia cũng như nhiều người. Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á, có truyền thống văn hóa lâu đời và là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên một lãnh thổ từ lâu đời với nền văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống phong phú. Hệ thống cấu trúc tín ngưỡng tôn giáo của người Việt Nam được tạo ra từ các luồng tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đó là tín ngưỡng bản địa và tục thờ đa thần, tôn giáo ngoại sinh, là những tôn giáo được sinh ra từ nước ngoài như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Bahai, rồi sau đó được truyền bá vào Việt Nam. Tôn giáo nội sinh là tôn giáo được hình thành ngay ở Việt Nam như Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội, Tư Ân Hiếu Nghĩa, Biểu Sơn Kỷ Hương, v.v. Các tôn giáo có truyền thống hòa hợp, đoàn kết và bao dung lẫn nhau. Chức sắc, tín đồ theo các tôn giáo khác nhau cùng chung sống hòa bình, đan xen trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam ở mọi vùng miền của đất nước. Vì thế, ở Việt Nam không xảy ra xung đột tôn giáo. Nói chung, các tôn giáo Việt Nam đều gắn bó với dân tộc, đồng thời là một nhân tố xã hội và văn hóa tích cực, góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc. Nhà nước Việt Nam nhận thấy rằng đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới ở Việt Nam, nên khi ban hành chính sách luôn chú ý đến việc phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa, đạo đức của tôn giáo đối với xã hội và cùng các tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Nhà nước Việt Nam đã đề ra chính sách tín ngưỡng tôn giáo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, đúng đắn và minh bạch. Quan hệ giữa nhà nước và các tổ chức tôn giáo rất rõ ràng. Nhà nước Việt Nam khẳng định không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ tổ chức tôn giáo nào. Nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, ngay từ hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1946 đến hiến pháp hiện nay đều luôn khẳng định quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong các quyền cơ bản của người dân. Hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước. Nhà nước Việt Nam còn có những văn bản pháp luật cụ thể nhằm tạo điều kiện đảm bảo cho tín đồ, chức sắc, các tôn giáo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo đúng pháp luật, thực sự bình đẳng về mọi mặt. Đồng thời, nhà nước Việt Nam cũng làm hết sức mình để quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được bảo đảm và phát huy đầy đủ trên thực tế. Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước Việt Nam cũng luôn quan tâm đến lợi ích chính đáng của công dân có tín ngưỡng tôn giáo và thể hiện thái độ rõ ràng, dứt khoát đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật về tôn giáo, như nghiêm cấm việc xâm phạm các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, ép buộc công dân theo tôn giáo hoặc bỏ tôn giáo mà họ tin theo, hoặc có những hoạt động xâm hại đến nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, tính mạng, tài sản của người theo tôn giáo. Chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam cũng góp phần quan trọng trong việc giúp các tôn giáo đoàn kết, yên tâm cùng nhau sinh hoạt tôn giáo và cùng phát triển. Không có sự kỳ thị lẫn nhau, cũng như nhà nước Việt Nam không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Toàn thể tín đồ Việt Nam, dù theo tôn giáo nào, đều là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do vậy, đoàn kết tín đồ theo các tôn giáo khác nhau, đoàn kết tín đồ theo tôn giáo và những người không theo tôn giáo và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh là điểm tương đồng để gắn bó tín đồ các tôn giáo với sự nghiệp phát triển của đất nước. Thực tế, đồng bào các tôn giáo luôn luôn là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước, cùng toàn dân xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Như trên đã trình bày, nhà nước Việt Nam khẳng định rằng quyền tự do theo hoặc không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào đã được quy định rõ ràng trong hệ thống pháp luật Việt Nam và được đảm bảo trên thực tế. Mọi công dân có toàn quyền lựa chọn tín ngưỡng tôn giáo của mình. Các tôn giáo hoạt động theo pháp luật, đồng thời không làm ảnh hưởng đến đời sống và đoàn kết cộng đồng, đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội, đồng thời góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển đất nước. Nhà nước Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng tự do tôn giáo là một trong những quyền quan trọng của con người và cần được tôn trọng và đảm bảo. Do vậy, để thực hiện ngày càng tốt hơn quyền tự do tôn giáo của công dân và theo kinh nghiệm của Việt Nam, việc nghiên cứu đề ra chính sách trong từng thời kỳ và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một việc làm thường xuyên và cần thiết. Do đó, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia luật pháp và cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cũng như các cơ quan liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, phát hiện những điểm không hợp lý hay những điểm cần bổ sung để đề xuất với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện văn bản pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo và đảm bảo quyền tự do tôn giáo của người dân theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Để mọi người được sinh hoạt tôn giáo bình thường và góp phần xây dựng một nền hòa bình bền vững trong khu vực và trên phạm vi toàn thế giới, với kinh nghiệm trong những năm qua, nhân dịp này, Đoàn Việt Nam có một số ý kiến để quý vị đại biểu tham khảo. Một, là coi trọng sự hòa hợp giữa các tôn giáo cũng như giữa con người với con người là mục tiêu quan trọng, đóng góp vào nền hòa bình lâu dài và thịnh vượng của nhân loại. Bởi vì đất nước có bình yên, xã hội có ổn định mới có điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Và trên cơ sở đó, tôn giáo mới có điều kiện để chung sống hòa bình và phát triển. Hai, chính phủ các nước cần đặc biệt quan tâm giúp đỡ việc xây dựng sự đoàn kết giữa các tôn giáo và trong mỗi tôn giáo trên cơ sở tôn trọng những đặc điểm riêng của mỗi tôn giáo, tuyệt đối không xúc phạm đến tính thiêng liêng của bất kỳ tôn giáo nào, không phân biệt tôn giáo này với tôn giáo khác, dù là tôn giáo lớn hay nhỏ. Ba, tăng cường trao đổi thông tin về tôn giáo giữa các quốc gia trong khu vực nhằm vừa tạo điều kiện phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo, vừa góp phần hạn chế những tiêu cực phát sinh trong quan hệ giữa các tôn giáo ảnh hưởng đến sự yên bình, ổn định và an ninh xã hội. Bốn, giữa các nước cần tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của mỗi nước, không áp đặt quan điểm riêng của nước này cho nước khác mà cần thực hiện theo các quy định của công ước và luật pháp quốc tế. Chúng tôi mong muốn tại hội thảo này, chúng ta sẽ cùng chia sẻ, hiểu biết và kinh nghiệm để cùng nhau phấn đấu vì những giá trị đích thực của cuộc sống và vì phẩm giá của con người, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc, làm cho tư tưởng và tình cảm của những con người nhân ái sẽ đến được nhiều nơi để mọi người cùng chung sống trong tình thương yêu với sự hòa hợp và các tôn giáo được phát triển, hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của mình. Chúc cho tất cả các tôn giáo trên trái đất này được ổn định và phát triển, không còn xảy ra xung đột tôn giáo ở bất cứ đâu, để mọi người trên thế gian này được sống trong hòa bình, hữu nghị và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị. Chúc sức khỏe toàn thể quý vị có mặt ở đây.
As I indicated at the outset, we'll have plenty of time for questions, and while some of you are thinking of some, I'll start with the first question. I'll address this to the panel, and they can decide who would like to respond. One of the U.S. government, United States government representatives in the last couple of days has referred to the category of country of particular concern. This was one of the individuals that was involved with the United States Commission on Religious Freedom. In light of this, and in fairness to the Vietnamese delegation, since they didn't have an opportunity to respond publicly to that challenge, if you will, of their being categorized as a country of particular concern when it comes to religious matters, I'd like to ask the panel if they feel that designation is fair, and if not, why not? Mr. Ting, do you want to take a chance? Do you want to take a stab at answering that? That the issue, Mr. Ting, is the country of particular concern. Is it fair to categorize Vietnam as a country of particular concern when it comes to religious matters? Is that a fair designation?
Mm-hmm.
Would you like to respond?
Yes, thank you. Yes, I'm ready. Thưa quý vị, hôm qua đó, thì một vị của trong Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã nói về việc năm 2004, tháng 9 năm 2004, thì Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt. Và đến tháng 11 năm 2006, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này. Thực tế, theo như nhận xét của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì Việt Nam có nhiều những cái thành tựu, đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực tôn giáo để nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của công dân. Vào tháng 6 năm ngoái, sau cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, thì cựu Tổng thống Hoa Kỳ George Bush có nói với các phóng viên báo chí rằng Việt Nam đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ về tự do tôn giáo. Chúng tôi cảm ơn những nhận xét của cựu Tổng thống Hoa Kỳ cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng dù cái nhìn nhận đánh giá như thế nào, thì vấn đề quan trọng là Chính phủ Việt Nam luôn luôn làm hết sức mình để đảm bảo cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Bởi vì ngay từ sau khi mà giành được độc lập vào năm 1945, thì Việt Nam đã khẳng định đấy là một cái quyền nhân thân cơ bản của người dân. Vấn đề tôn giáo Việt Nam nó có cái lịch sử của nó. Và như tôi nói, mỗi quốc gia đều có lịch sử, cái điều kiện lịch sử, chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội khác nhau. Bởi vậy, khi tiếp cận vấn đề thì cần phải nhìn một cách thực tế về cái tình hình của mỗi quốc gia. Trong những năm vừa qua, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ đã có một cái sự hợp tác chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, với Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái đối thoại thẳng thắn với nhau. Bởi vì trên cơ sở đối thoại, chúng ta phải tìm ra được những cái điểm đồng thuận. Càng nhiều đồng thuận càng tốt. Và khắc phục những cái khác biệt. Thế giới thì rất đa dạng. Và tất cả các cái phong tục tập quán của mỗi quốc gia cũng là như thế. Không thể nhìn nhận ở một sự việc để đánh giá một cái bản chất. Chắc rằng quý vị đây cũng không ai nghĩ như vậy. Bây giờ tôi xin mời quý vị có nêu câu hỏi.
Thank you, Mr. Ting. I note that. Let me just ask for comments from. We have a representative of the United States State Department in our audience today, and I'd like him to respond because Mr. Ting has pointed out that the State Department is in disagreement with the commission. That position that you heard the other day. Can we have a microphone?
Thank you. My name is David Rottermel. I work in the Office of International Religious Freedom in the Department of State. Our office writes the annual report to Congress on international religious freedom. Which surveys all countries and territories of the world. My friend, Mr. Knox Thames, who used to work in our office, now works for another body, as he explained yesterday, the U.S. Commission on International Religious Freedom, which is an independent commission that reports more to Congress than it does to the executive branch. Whereas our office is headed by an ambassador at large who is charged with negotiating and advancing international religious freedom. Our ambassador did undertake a lengthy process with the government of Vietnam, and Vietnam did indeed make such progress that in 2006 they were no longer listed on the countries of particular concern list that is determined by the Secretary of State. The U.S. Commission has its own list, which is what Mr. Thames was referring to yesterday, of recommendations. But their recommendation has not been adopted by the U.S. government, whereas the State Department's has. So in recognition of that progress, which was made by the government of Vietnam and was recognized by the Department of State in its reports, and that is why there is a difference in the recommendations. Our latest annual report will be published later this month, and you will be able again to see the reports on the various countries and territories of the world, and you can see the latest information at that time. But again, Vietnam is not going to be on our list of recommendations for countries of particular concern.
Thank you very much. We felt that in deference to our visitors from Vietnam, that clarification and explanation on their part and on the part of the State Department was justified and appropriate. I can personally testify that having met with religious affairs officials at all levels of the Vietnamese government, that they are indeed trying very, very hard to accommodate the various religions that are seeking access to their people. That doesn't mean that there aren't problems. We have problems in almost every country in which the religious affairs are discussed. But they are making wonderful progress, great progress, as indicated by the representative from the State Department, sufficient progress that they have been taken off of the CPC list, and as he indicated, when the report comes out later this month, they will not be on there again. Now we'll open it up to questions from the audience. Please wait until you get the microphone for the translators, please.
Thank you very much. Can you hear me? Is it on? Thank you.
You were okay.
Okay. Thank you for the clarification of a question that some of us had yesterday when we heard from the U.S. Commission. I'm very glad, Mr. Chairman, that you were able to get this on the table. And thank you for the representative from the State Department. Above all, thank you to our Vietnamese guests for the progress they've been making and continued encouragement. My question really resolves around what are the differences between commission, not institutionally, but why is State Department pleased with progress and why is there a remaining difference with the U.S. Commission on this? Would you characterize that in a quick summary? Not to go on and on, but I think some of us would appreciate that information.
I think the Vietnamese delegation would like to hear the answer to that question also.
That is a very good question. We are two separate institutions, but we're both created by the same U.S. law passed in 1998, the International Religious Freedom Act, passed remarkably enough unanimously by both houses of Congress and signed into law by President Bill Clinton. This was, I think, part of Congress's design was to get as broad perspectives on questions of international religious freedom as possible. They established an office within the Department of State to make sure that religious liberty is one of the core values of U.S. diplomacy. They also created this independent commission, which is headed by volunteer commissioners appointed, I believe, 3 by the executive branch and 6 by Congress. These are independent academics and independent experts on religion and religious freedom from a wide diversity of backgrounds and perspectives. Therefore, sometimes we have different perspectives. We within the State Department work more on the basis of country-to-country diplomacy. Sometimes I think we may have different sources of information, perhaps, whereas the commission operates more in the realm of public affairs and press releases. We operate more behind the scenes in terms of face-to-face diplomacy. Our office tries to make sure that our issues are brought up whenever our department principals, like the secretary, are involved, or when President Obama went to Cairo and gave his speech, which dealt much with religious freedom. Whereas the commission makes their own fact-finding tours and they come to their own conclusions for which they, of course, are responsible. We have honest differences of opinion in some cases, and this is one of them. I think that's about all we can say about it.
Thank you again. If it's any comfort to our Vietnamese friends, some of our closest allies, like Saudi Arabia, happen to be on that list for reasons that might be obvious to many. We'll turn it back over to the audience for additional questions. And while you're thinking about it, I'll ask another question. The issue that I'd like to ask Mr. Ting is, what is the process by which a foreign religious body applies to the Vietnamese government for permission to operate within Vietnam? And the second part of that question is, approximately how many religious bodies, to date have been through that process and accepted by the Vietnamese government?
Tôi xin cảm ơn những câu hỏi của ông Block. Tôi có thể nói rõ như thế này. Tháng 6 năm 2004 thì Quốc hội nước Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và có hiệu lực vào ngày 15 tháng 11 năm 2004. Trước thời điểm mà có cái pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo thì ở Việt Nam có 6 tôn giáo với 16 tổ chức tôn giáo. Sau hơn 4 năm thực hiện pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, thì ở Việt Nam hiện nay có 12 tôn giáo với 31 tổ chức tôn giáo khác nhau. Và trên cơ sở quy định của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, thì nhà nước Việt Nam đang tiếp tục để mà xem xét cho cái việc đăng ký và những cái tổ chức nào đăng ký và có đủ hội đủ các điều kiện theo quy định thì sẽ được công nhận. Nhân đây tôi cũng xin thưa với quý vị rằng ở Việt Nam hiện nay á, là có khoảng hơn 20 triệu tín đồ của các tôn giáo khác nhau. Ngoài ra ở Việt Nam ấy, thì có khoảng hơn 80% dân số là có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Trong đó thì Phật giáo chiếm khoảng hơn 10 triệu tín đồ. Công giáo khoảng 6 triệu tín đồ. Rồi Cao Đài, đạo Cao Đài thì khoảng 2,5 triệu tín đồ. Và Việt Nam hiện nay á, thì có khoảng 25 các cái cơ sở thờ tự của các tôn giáo. 25.000 cơ sở thờ tự của các tôn giáo. Và cái số lượng mà chức sắc của các tôn giáo ấy là vào khoảng 70.000. Và thì tôi muốn nói cái điều đó để thấy rằng là trong những năm qua, chính phủ Việt Nam đã tạo những điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo được sinh hoạt tôn giáo bình thường. Hiện nay thì với một cái chính sách mở cửa hội nhập của Việt Nam, thì nhiều người nước ngoài vào Việt Nam có nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo thì được tạo điều kiện để sinh hoạt ở các cái cơ sở thờ tự với của các cái tôn giáo, của tổ chức tôn giáo tương ứng ở Việt Nam. Không biết là như thế thì Ngài Phong Ngọc đã thấy có ai chưa? Có ý kiến không?
That does answer my question. Any elaboration from any other members of the panel? We'll go back to the audience.
Has the government entered into any written understandings with any specific religion in Vietnam? And if so, how is that working?
thì như thế. Hiện nay thế này ạ, về Việt Nam là một nước cũng trải qua những cái thời kỳ chiến tranh, và trong cái quá trình đổi mới thì chúng tôi cũng đang có một cái từng bước để hoàn thiện về pháp luật. Trong đó có việc về cái sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài. Và cái quá trình đó thì các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu và đề xuất với chính phủ để trình với Quốc hội. Bởi vì mỗi quốc gia nào cũng vậy, khi mà đã ra một cái pháp lệnh hay một cái luật nào đấy thì phải có một cái quá trình xem xét xem là cái gì được, cái gì chưa được và cần phải điều chỉnh bổ sung cái gì. Và việc đó thì cần phải có thời gian. Dạ, xin cảm ơn.
Another question? We don't want to give Cole too much time. We have another 20 minutes if you'd like to use that.
Is it on?
Yes.
Barbara Colton, United States. I'd like to ask a question with regards to the publication and distribution of religious materials. Do you have a committee or a department that oversees this? Is it permissible for religions to publish and distribute materials? Or if they're published outside of the country, can they be distributed inside Vietnam?
Thưa quý vị, là ở Việt Nam hiện nay á, thì có nhà xuất bản tôn giáo. Hàng năm á, là các tôn giáo xuất bản hàng triệu bản in, hàng triệu bản. Và về tôi nói ví dụ Kinh Thánh ấy, thì có lẽ bây giờ theo như chúng tôi được biết là có thể cung cấp cho cái việc sử dụng của tín đồ là khá đầy đủ. Kinh Thánh, Kinh Thánh không những chỉ được xuất bản bằng tiếng Việt mà còn được xuất bản bằng tiếng các dân tộc thiểu số để phục vụ cho người dân ở các dân tộc thiểu số khác nhau có Kinh Thánh sử dụng. Ví dụ như Kinh Thánh được in bằng tiếng Bana, Ede, Zarai của bà con dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Rồi Kinh Sách cũng được in bằng tiếng Khmer để phục vụ những tín đồ theo Phật giáo tiểu thừa. Theravada. Cho nên nếu mà các vị lúc nào có sang Việt Nam thì thấy rằng là các vị có cần sử dụng về Kinh Sách của các tôn giáo như Công giáo, Tin lành, rồi Phật giáo hay là Kinh Koran, cũng như Kinh Sách của các tôn giáo khác, thì các vị thấy là nó rất phong phú. Riêng ở trong nhà tôi hiện nay chắc là cũng có được đến vài trăm cuốn sách về các tôn giáo khác nhau. Thank you.
A follow-up question on that. One of the issues that religions around the world face in many of the countries in Asia and perhaps in Vietnam also, and that is religious materials that are published outside of, say, Vietnam, instructional materials, for example, that are used in various courses within the local congregations. Is it permissible to, under Vietnamese law, for those type of materials to be imported for the benefit of local members of the particular church?
Chúng tôi thì thấy là như thế này. Ở Việt Nam thì có một cái luật luật xuất bản rồi xuất xuất nhập các cái ấn phẩm văn hóa. Trong đó thì có các cái ấn phẩm tôn giáo. Vấn đề là các cái tổ chức tôn giáo tương ứng họ thấy là có nhu cầu, họ xin và cái đó thì sẽ có các cơ quan, các cái bộ, ví dụ như bộ văn hóa, có cái bộ phận chuyên để mà giải quyết cái việc xuất nhập cảnh các cái văn hóa phẩm vào Việt Nam.
Another follow-up question. How does a religious body outside of Vietnam go about getting governmental approval to bring such instructional material into Vietnam?
Như tôi đã nói rồi, bởi vì cái đó là đã có một cái luật về nhập khẩu các cái ấn phẩm văn hóa. Thế thì trước đây chúng tôi đều biết là đã có những cái tổ chức tôn giáo là nhập các cái ấn phẩm đó từ kinh sách vào, nhưng phải trên cơ sở là cái tổ chức tôn giáo ở trong nước đấy có nhu cầu và xin phép với các cơ quan chức năng.
Thank you. Okay, back to the audience for questions, follow-up, or otherwise.
Michael Jensen again from the United States. I'd be interested to know, perhaps you've addressed this a little already, what trends in religious belief do you see generally in Vietnam? So, for example, are believers, those who have a religious belief, increasing, decreasing, staying about the same in Vietnam? And are there other trends, general trends in religions that you can comment on in Vietnam?
Tôi cũng đã thưa với quý vị khán giả là bởi vì ở Việt Nam ấy thì hầu như người dân đều có một cái nhu cầu về đời sống tín ngưỡng tôn giáo. Một người Việt Nam có thể vừa theo một cái tín ngưỡng nhưng đồng thời lại có thể theo một tôn giáo khác nhau. Và trong những năm vừa qua thì chúng tôi thấy rằng là cái số lượng những người theo tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau đều tăng lên. Và thực tế thì các tôn giáo Việt Nam, như trong cái phần trình bày của tôi đấy, là nó sống đan xen giữa các cái tín ngưỡng cũng như giữa các cái tôn giáo khác nhau. Ở trong một làng xã, có thể có người theo Công giáo, có người theo Phật giáo, có thể người theo Tin lành hoặc theo các tôn giáo khác. Cho nên nếu các vị sang Việt Nam thì thấy rằng là ở trong một khu vực, có khi ở chỗ này thì một cái nhà thờ nhưng liền đó là một cái chùa của Phật giáo, hoặc bên cạnh đó là một cái đình hay một cái đền theo cái tín ngưỡng dân gian. Và tất cả cái đó nó được hòa đồng từ xưa tới nay. Bởi vậy ở Việt Nam ấy là không xảy ra cái xung đột tôn giáo, bởi vì người Việt Nam thường là khoan dung và sống rất hòa đồng. Và trên cơ sở đó thì cái tôn giáo cũng và tín ngưỡng đều phát triển.
Another question here.
Yes, this is Dave Christensen. I'm Dave Christensen from the United States. As I've attended the various sessions, I've heard different perspectives on what freedom of religion or belief means. And yesterday, as I listened afterwards to your discussion with Knox Thames about his view on Vietnam, you made the comment, well, I believe we see this subject a little differently. But you also said we should focus on our similarities. And while I believe we have many similarities in our beliefs, sometimes it helps us understand more clearly to define what some of those differences might mean. So I am curious to know when you said, I guess we see this subject a little bit differently, in what way would you see differences in your view of freedom of religion from the view that he expressed? Just in general terms, I would be interested in hearing what you would consider maybe some of those differences, because I think you've done a very good job of expressing some of the similarities and the common goals that we share in this area. Is that clear?
Yes.
Thank you.
Và tôi cũng đã thưa với quý vị, cái mục tiêu của chính phủ các nước làm thế nào để đảm bảo được cái quyền tự do tôn giáo của người dân. Trên cái mục tiêu cuối cùng, có thể bằng cách này hay bằng cách khác, nhưng cuối cùng người dân thấy rằng là mình thực sự là có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Có thể mỗi quốc gia có một cái chính sách khác nhau, bởi vì do cái đặc điểm lịch sử, những cái điều kiện như tôi nói. Vấn đề cuối cùng ấy, đó chính là cái kết quả của nó trên thực tế như thế nào. Và tôi cũng có thể nói rằng ở Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng là chính phủ Việt Nam không có một cái không thể không có trách nhiệm đối với để đảm bảo cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho người dân. Có những cái cuộc lễ hội hay các cái cuộc lễ của các tổ chức tôn giáo có đến hàng nửa triệu lượt người tham dự. Ví dụ như vào các cái dịp lễ Noel, hàng trăm ngàn người đến dự. Thế thì chính phủ, các cái chính quyền của các địa phương đấy là phải giúp cho các tổ chức tôn giáo đảm bảo được về cái trật tự về giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân yên tâm tham gia các cái sinh hoạt tôn giáo lớn đó. Tôi nói ví dụ, có các cái đoàn quốc tế rồi các cái phóng viên của nước ngoài đến dự cái lễ hội La Vang ở Quảng Trị. Nửa triệu lượt người như vậy, nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền thì tổ chức tôn giáo rất khó mà tổ chức cái thành công được cái đó. Trên ấy, về phía nhà nước Việt Nam, ở tất cả rồi chính quyền các cấp ấy, đều làm hết sức mình là vì cái quyền tự do tôn giáo của người dân. Và trong đấy có nhiều những người thân là ông bà, cha mẹ, vợ con của những người ở các cái cấp theo các tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Hy vọng quý vị đây sẽ có dịp sang Việt Nam, và nhất là vào các cái dịp lễ hội của các tổ chức tôn giáo hoặc các ngày lễ trọng như là lễ Giáng sinh hay là Phật đản, thì các vị sẽ chứng kiến được những cái gì tôi nói. Và điều đó thì chắc lúc đấy các vị sẽ có gì liên lạc với tôi và thấy rằng những điều ông nói thì bây giờ tôi mới có thể nói với ông rằng đúng hay là không đúng. Xin cảm ơn.
Yes, Judge Wallace.
Thank you. I was in Vietnam last June, a few weeks ago, and I had no problem finding a place to go to church, and it looked very familiar. And I suppose when I go back to Vietnam next month, I'll find the same thing. I was advised of something when I was there, and I wondered if there's an answer for it. And that is that I was advised that religion seems to be progressing much faster in the south of Vietnam than in the north of Vietnam. That is, not only the Christian churches, but Buddhist churches and others seem to be expanding at a greater rate in the south than in the north. I wonder if that statistic is accurate. And if it is, do you have any idea why that would be?
Thật ra thì cảm ơn cái sự quan tâm của ông. Nhưng mà cái việc ấy, vì phát triển như thế nào thì chúng tôi đã nói rồi, là nhà nước Việt Nam tạo những điều kiện để cho các cái tôn giáo hoạt động và phát triển. Cho nên có thể ở nơi này hoặc nơi khác, ở tỉnh này thì phát triển, ở tỉnh kia thì ở trong chừng mực nhất định, thì cái đó nó còn tùy thuộc vào cái vai trò hoạt động của cái tổ chức tôn giáo đó. Rồi, thế và đồng thời á, là bây giờ còn cái nhu cầu của người dân ở cái khu vực đó nó đến mức độ nào? Có thể người ở nơi này thì thấy là mình như thế là đã hài lòng với tôn giáo của mình rồi, nhưng có thể nơi khác thì nó lại chưa phải như vậy. Và ý kiến của ông chắc là rồi chúng tôi cũng sẽ hỏi thêm về giáo hội, bởi vì cái này á thì nhà nước không phải là cái gì cũng rồi đi can thiệp vào cái công việc của giáo hội. Thì chúng tôi sẽ cũng là một ý kiến chúng tôi thấy là rất đáng quan tâm. Xin cảm ơn.
Any final question or questions? One more.
I am Don Allen from Utah. If a religious organization that is registered with the government believes that it suffers discrimination or any limitations on its rights in Vietnam, would this organization have access to a court of law to test its rights?
Chính sách của nhà nước Việt Nam ấy là tất cả các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Không kể tôn giáo đó là đông tín đồ hay ít tín đồ. Và tôi có thể nói rằng hiện nay á, thì ở Việt Nam tôi không thấy là có trường hợp là kỳ thị giữa tôn giáo này tôn giáo khác. Và chính vì cái đó mà ở Việt Nam không xảy ra những cái xung đột về tôn giáo. Và tôi thường nói rằng là đấy là một cái may mắn cho Việt Nam cũng như cho các tổ chức tôn giáo Việt Nam.
Ông có thêm. I asked my commission to have something else.
Let me put the question in terms of what we're used to in Western countries, which may be unfair to our Vietnamese compatriots. But if a dispute arises, you've said disputes don't arise, but we find in our Western culture disputes always arise, unfortunately. And the issue is there judicial review available to an adherent of a particular religion who disagrees with a government decision relating to their practice of religion? Judicial review, I believe, is the question.
Một câu hỏi đối với Việt Nam thì chúng tôi, các tôn giáo khi trong quá trình hoạt động nếu có vấn đề gì không đồng ý với cái quản lý của các cấp chính quyền thì có thể đến thẳng với các cấp chính quyền đó đặt vấn đề với các cấp chính quyền yêu cầu phải thực hiện cho đúng theo cái chính sách nhà nước đã quy định. Và nếu cái cấp đó giải quyết chưa đúng thì có thể đưa lên chính quyền cấp cao hơn để xem xét giải quyết. Cái câu hỏi của ông cũng nó sẽ đụng đến nhiều lĩnh vực cho nên cũng sẽ có nhiều cách giải quyết khác nhau. Nếu các cấp chính quyền có những quyết định về mặt hành chính mà trái với các quy định pháp luật thì sẽ các tổ chức tôn giáo có thể kiện các cấp chính quyền ra tòa và sẽ bị xử lý ở tòa. Còn nếu cái đó mà thuộc lĩnh vực chỉ sinh hoạt tôn giáo thì sẽ do các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo xem xét giải quyết. Xin cảm ơn. Tôi muốn nói thêm một ý thế này. Qua câu hỏi của tất cả các quý vị, tôi rất mừng rằng các quý vị cũng đã hiểu về Việt Nam hơn. Đặc biệt có những câu hỏi nói về xu hướng phát triển của tôn giáo. Tôi cho rằng xu hướng phát triển của tôn giáo ở Việt Nam cũng giống như các nước trên thế giới.
We want to extend our great appreciation to the delegation from Vietnam, their candor, their presentation. We also appreciate the questions from the audience, and again, the candor and with which those questions were responded to by our Vietnamese delegation. They have been most willing to discuss in private any of these issues, so we invite any of you delegates and others to visit with them privately. They are very candid and very open and very honest, and I think, as expressed, they are very appreciative of our attempts, especially in the Western world, to understand the things that they are going through in struggling to develop some of these concepts that come so easy to us, but in many respects are not easy for them. So we appreciate their participation today.
Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị đã có một cái giúp chúng tôi về làm cho chúng tôi thông qua câu hỏi thì cũng thế để thể hiện là chúng tôi làm sao cần phải có trách nhiệm hơn nữa, chúng tôi cần phải hiểu hơn nữa, làm tốt hơn nữa. Và nhân dịp này thì xin cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã có những cái hợp tác và giúp đỡ chúng tôi về nhiều lĩnh vực. Và một lần nữa xin kính chúc sức khỏe và cảm ơn toàn thể quý vị.